Đây là chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM tại San Jose, trên làn sóng của đài KVVN 1430 tại Houston, trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston tại Dallas, trên đài Sài Gòn Radio Dallas tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland, trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời thầy giảng.
Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Ngày hôm nay thì thầy xin dùng cái bài hôm nay vài phút để mà mình nói tới cái Thanksgiving. Bởi vì Thanksgiving là một cái lễ rất lớn ở Mỹ, nó chỉ sau cái lễ Christmas thôi. Thì Thanksgiving có nghĩa là cảm ơn. Cái ngày mà cảm ơn là cái ngày mà rất là quan trọng trong cái sự thành lập của nước Hoa Kỳ này. Bởi vì những cái người đầu tiên mà tới nước Mỹ, khi mà cái mùa gặt hái đầu tiên mà thành công đó, họ rất là cảm kích. Các bạn có tưởng tượng cái ngày đó là cái ngày mà khi mà những người mà ở bên Âu Châu đó mà họ tới một cái nước xa lạ như vậy, mà trong cái mùa đó mà mình không biết là mình có thể trồng được cái gì để mà sống, và khi mà được sống còn qua khỏi cái những cái khó khăn của cái thời tiết rồi đó, mà bây giờ đó mình gieo hạt mà được mùa, và không những như vậy rồi đó mà cái mùa vô cùng sung túc, thì thật là một cái niềm vui rất là lớn. Chúng ta đa số những người tị nạn ở Mỹ đó, mình được nước Mỹ giúp đỡ và mình có một cuộc sống rất là, phải nói là dễ dàng hơn là những cái người bắt đầu khi họ lập quốc. Cho nên cái mùa mà gặt hái đầu tiên đối với những cái người mà lập quốc đó, những người mà đầu tiên tới nước Mỹ này, tới cái đất Mỹ này, tới cái lục địa mà Mỹ quốc này đó, thì cái niềm vui họ vô cùng lớn lao. Các bạn có thể tưởng tượng cái giờ phút đó, mà cái giờ phút mà cảm thấy rằng mình có thể sống được, có thể tự mình tự lập được đó, nó sung sướng cỡ nào. Cho nên những cái người đó họ cảm ơn, nhưng họ không biết cảm ơn ai, tại vì lúc đó chưa có một cái chính phủ trung ương các bạn. Cho nên họ cảm ơn cái trời đất, họ cảm ơn cái mùa màng, họ cảm ơn đó, những cái điều kiện tốt là như họ sống được. Đối với chúng ta ngày hôm nay đó, mình là người tị nạn và mình đã ở trong này, trong nước Mỹ này rất nhiều năm, thì nếu các bạn không phải là người tị nạn, các bạn là người di dân á, thì mình cũng cảm thấy là mình nên cảm ơn một cái xứ sở, cảm ơn cái nhóm người, cảm ơn cái những cái người đó mà họ đem tới cái cuộc sống và đem tới cái sự thịnh vượng cho cuộc đời của chúng ta. Mỗi giây phút mà chúng mình sống đó đều là nhờ những cái hoàn cảnh, đều những người, và nhất là những cái điều kiện, những cái tổ chức đó, họ đã giúp mình cho đến ngày hôm nay. Cho nên bây giờ mình nhìn lại hồi xưa, mình nhìn lại mình, dù là các bạn ở Mỹ này 5-10 năm, hay là mình ở Mỹ này đã 40-50 năm rồi, mình cũng thấy rằng là thật là một cái niềm vui và một cái hân hạnh. Mình cảm thấy thật là khiêm nhường, vì thật sự ra trong cái vũ trụ này đó, cái cuộc sống chúng ta lúc nào cũng nhờ rất nhiều người, rất nhiều người đó mà mình mới có được cuộc sống ngày hôm nay. Nếu mà mình ngồi mình nghĩ sâu xa lại trong nhà Phật đó, thì Đức Phật lúc nào cũng nói rằng là chúng ta phải nghĩ tới những cái bốn cái ân đức mà lớn. Bây giờ mình diễn dịch cái bốn ân đức đó thì các bạn tự hỏi là việc bốn ân đức đó là cái gì đó, thì mình có thể diễn dịch như thế này nè. Ân đức mà quan trọng nhất lúc nào cũng là cha mẹ, những người sinh ra mình cả. Những người đó là những vị mà không có họ thì mình không thể nào được nuôi dưỡng cả. Cái tình thương của cha mẹ mình nên nó bao la lắm, nhưng là tình thương ở người mẹ vô cùng lớn. Lớn lên rồi mình thiếu cái hình ảnh người cha cũng không được. Cả mẹ cả cha là những cái hình ảnh mà đẹp vô cùng trong tâm thức con người chúng ta. Cho nên mình lúc nào mình cũng nên có cái lòng cảm ơn cả. Nhiều khi có những sự xích mích trong kết quả tình sống, trong cái tình cảm đó, thì chúng ta cũng nên bỏ qua và thấy cái đẹp của cái người sinh thành ra mình, và thấy được cái nỗi khổ của họ, thấy cái sự khắc khoải của họ muốn làm cho chúng ta sống với cái niềm vui. Cho nên mình lúc nào cũng nhìn lên tới cha mẹ của mình với một cái tấm lòng, và lúc nào cũng nên healing, tức là lành trị cái mối quan hệ của mình với cha mẹ mình, cảm kích vô cùng. Như là những cha mẹ, những vị mà thân mẫu phụ mẫu của chúng ta không còn trên trần thế nữa đó, thì mình nên nhìn vào những cái đẹp trong những cái chuỗi ngày sống với nhau, và mình nên cảm kích. khi các bạn có con cái rồi đấy, thì cái sự cảm kích của các bạn đối với cái thân mẫu hay là thân phụ của các bạn đó, thì sẽ làm cho con cái các bạn, cháu chắt của bạn đó, nó sẽ nhìn lên và nó sẽ hiểu rằng đó cái đẹp của bác. Bởi vì bác trở thành cái người mà cháu chắt con của mình đó, nó sẽ nói theo. Khi mình đối xử với cha mẹ của mình thế nào thì cháu chắt đối xử y hệt với mình như thế đó. Bởi vậy cho nên cái cảm kích cha mẹ nó quan trọng vô cùng, nó làm cho những thế hệ sau đó tiếp tục một cái tánh đẹp, đó là cái tánh lúc nào cũng kính trọng, lúc nào cũng bày tỏ cái sự thương yêu đối với người trên, đối với cha mẹ của mình. Thứ nhì đó, đó là cha mẹ là cái người mà mình gọi là cho mình cái sự sống toàn diện vô cùng. Kể đó là chư Phật, chư Bồ Tát, những cái vị mà tâm linh, những cái vị thầy, những cái vị mà thí dụ như là sáng giáo, thí dụ như Đức Chúa, là những người mà sáng giáo, những cái người đó mà đem lại cái cuộc sống tâm linh. Hồi nãy cha mẹ là cuộc sống mà toàn diện, nhưng mà cái cuộc sống tâm linh nhiều khi cha mẹ chưa có đưa mình, thì Đức Phật, Đức Chúa hay những vị mà sáng giáo, những vị lập ra cái tôn giáo đó, họ đem tới cho mình và làm cho mình cuộc sống nó sâu sắc vô cùng. Mình cảm thấy là cuộc đời của mình nó ý nghĩa vô cùng. Mình cảm thấy là ngoài cái cuộc sống vật chất, ngoài cuộc sống của trần gian này đó, cái cuộc sống tâm linh tự nhiên là hiện mở ra và mình cảm thấy một cái đẹp vô song ở tất cả mọi nơi. Đó là vì là cái tâm linh của mình được đào sâu bởi những cái vị đó, những cái vị Bồ Tát, những vị Phật, những vị mà ở trên cái cõi trên. Thế nên chúng ta cũng nên biết ơn, lúc nào mình cũng nhìn lên biết ơn. Và chúng ta cũng nên biết ơn những cái người đó đem tới một cái sự thịnh vượng cũng như là một cái sự an bình trong xã hội. Những người có cái chức vụ mà mình gọi là public service, chức vụ mà trong cái đời sống mà công cộng đó, họ hy sinh để tạo ra một cái xã hội, hay tạo ra một cái nơi đó mà mình có thể an bình. Các bạn biết không, nhiều khi thầy qua những cái phim mà cổ trang, những phim hồi xưa đó, mình thấy sao mà cái đời hồi xưa con người mình mong manh thế, là bởi vì rất dễ dàng bị cướp, rất dễ dàng bị giết. Nhiều khi có những cái người mà họ mạnh mẽ, cái bộ lạc mạnh mẽ, họ đi giết những bộ lạc khác. Cái đời sống hồi xưa mình không có an toàn bác ơi, mình rất dễ bị, nghĩa là giết, cái mạng nó rẻ vô cùng và người ta khinh khi mình vô cùng. Nhưng mà các bạn thấy ngược lại đấy, có những nơi khi mà có thiết lập cái quy chế, cái hình luật và cái luật pháp rõ ràng và có cái cách sống mà nó mình gọi là văn minh đó, thì tự nhiên mình thấy là cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên mình cũng cảm ơn những cái người nào đó mà đã làm cho cái đất nước, làm cho cái cuộc sống xã hội đó được an bình, không có loạn. Đó là mình cũng nên cảm ơn tất cả những người đã hy sinh. Ngay như những người đó mà phải vào trong quân đội để hy sinh, chúng ta cũng nên cảm ơn. Và chúng nên lúc nào cũng nghĩ tới cái đẹp của những cái vị họ đã hy sinh, một cái lý tưởng mà các họ họ đã theo và họ đã đem hết cái lòng của họ và ngay cả sinh mạng họ để bảo vệ. Cho nên những vị chiến sĩ, những người đã sống mà hoàn toàn vì cái lý tưởng phục vụ đất nước, phục vụ cho một cái sự an ninh của xã hội, là những cái người mà chúng ta lúc nào cũng nhớ. Nhiều khi mình không ở trong quân đội, không ở trong cái vị trí của những cái người mà đã hy sinh đó, mình không cảm thấy được cái nỗi khổ và cái mức độ hy sinh của những vị đó. Nhất là khi những vị đó đã trong cái giai đoạn đã retire rồi, đã về hưu rồi, thì chúng ta càng nên là có cái lòng mà ngưỡng mộ, cái lòng cảm kích hơn nữa. Nhiều khi trong cái mùa mà Thanksgiving này đấy, các bạn cũng nên có thể có những cái món quà bày tỏ, không những là cái tấm lòng mà bày quà bằng những cái món quà mà thực tế để gửi cái tấm lòng mình vào đối với những cái vị mà chiến sĩ, những cái vị mà đã sống và phục vụ cho cái sự an bình của mọi người. Rồi mình có một cái dạng người rất là quan trọng các bạn, đó là những cái người mà sống chung với chúng ta. Những người đó đó, trong cái nhà Phật đó, mình không không liệt kê vào họ vào cái dạng người mà mình gọi là tứ trọng ân. Nhưng mà thật sự là đó là cái dạng người rất là quan trọng, đó là những người mà mình sống chung. Những người đó là những cái người đó, có thể là anh em, bạn bè, có thể là cô bạn, có thể là những người mà học chung, đồng học với mình. Nhưng mà tất cả những người đó đó đều là một cái mạng lưới đó mà đem lại cái niềm vui cho chúng ta cả. Không có những người đó thì không biết chúng ta làm sao mà sống với cái lòng mà mình gọi là liên kết, liên hệ được. Phải có những vị đó các bạn, phải có những cái người mà sống chung với mình. Nhưng mà nhiều khi mình thì nghĩ rằng là cảm ơn là những người đó họ làm gì cho mình mới được. Thật sự đó, những người đó nhiều khi không cần làm gì cả. Họ chỉ là người sống chung với mình, nhưng mà vì sống chung với mình đó, họ tạo nên một cái không khí, tạo nên một cái văn hóa và tạo nên đó, một cái cảm xúc mà từ đó đó mình mới có thể trưởng thành được, mình mới có thể sống được. Bởi thế cho nên đó, trong cái thời đại bây giờ chúng ta nên cảm kích tất cả mọi người. Có một lần thầy nhớ là trong một cái Thanksgiving thì có một bác đem con chó tới, nhưng mà bác để con chó ngoài xe đó, bác không đem vào. Bác nói với thầy đó, thôi con đem vào đó, nó ồn, nó phá lắm. Vậy là nhiều khi đó, nhiều khi thầy ở trong này đang giảng đó, thì là để cho nó ngoài xe cho rồi, cho nó vào nó chạy lung tung thường không tốt. Thì thầy cũng mỉm cười mà thầy mà tôi được cảm cũng vậy, thì cũng cảm ơn bác. Tại vì nhiều khi đó bác đem vào, nhiều khi là bác cũng sợ là nó phá người này kia, nhưng mà chúng mình nên cảm kích con chó đó. Rốt cuộc rồi thì là con chó đó cũng, bác cũng đem con chó đó vào chùa và giới thiệu với mọi người đây là cái con chó mà của bác. Thì mọi người trong chùa thì thưa thầy bác, đây là cái chuyện mà thầy đó thầy đang ở trong chùa, thì mọi người cũng rất là vui sướng là bởi vì được giới thiệu là con chó này đó nó không sủa, không cắn mà nó rất thuần thành. Từ thứ bạc nhiều khi đó mình không phải là người mà thôi, mình phải cảm kích. Tại vì khi con chó nó vào, tất cả mọi người đó mới xoay cái sự chú ý vào con chó đó và mình bày tỏ sự cảm kích. Thì tại ra con chó cũng là một cái phần tạo nên cái mạng lưới nhân duyên của chúng ta. Và nhiều khi chúng ta cũng nên cảm kích con chó đó chứ không phải chỉ cảm kích tất cả mọi người. Cho nên đó, cái ân mà mình gọi là cái chữ ân đó, là cái chữ đó mà nó tạo nên đó, cho mình đó, rất nhiều cái nỗi niềm, cái niềm vui, cái niềm mà mình cảm thấy là nó nối kết. Cho nên cái chữ ân là nó viết rất là hay, là phía trên là cái chữ nhân mà phía dưới là chữ tâm, cái mà hạt giống mà tạo ra cái điều tốt, cái chữ vĩ đại. Tại vì trong cái chữ ân ấy, là nó có cái chữ đại và bên ngoài đó là một hình vuông, tức là cái chữ vĩ đại đó nó nằm trong cái hạt giống rất là nhỏ. Cho nên nhiều khi đó những cái người xung quanh đó, họ nhiều khi họ chửi mình, họ mắng mình, nhưng mà bên trong họ có cái hạt nhân để làm ra, để tạo ra, khởi lên cái suy nghĩ tốt cho con chúng ta. Thì thưa các bác đó, nhiều khi đó mỗi người đó mình thấy họ xấu, nhưng mà nếu mình nhìn, mình tìm được một cái hạt giống mà họ có thể gieo trồng trong tâm mình để cho mình khởi lên cái chuyện vĩ đại, tức là gì, họ làm xấu nhưng mình cảm ơn và cảm kích, vì mình sẽ học được cái lòng chấp nhận, cái lòng cảm thông và lòng tha thứ. Và nhiều khi những chuyện họ mắng chửi mình nhiều khi là có những cái chân lý mà mình khi ngộ được đó thì nó trở thành hạt nhân để mình cảm thấy được là con đường đời của mình đó có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Do đó chúng ta nên có cái lòng cảm kích với tất cả mọi người, tất cả những cái gì mà mình nhận được thì mình đều nên cảm kích. Không những tốt mà cái xấu mà tới với mình đó, mình nên cũng nhìn đó để tìm được một bài học và mình cảm kích cái bài học đó. Thì thưa bác, thầy nói như vậy chắc là cũng đủ để mà mình có thể ăn mừng và có thể vui với cái ngày mà Thanksgiving này. Nhưng mà còn một cái chuyện có lẽ chúng ta cũng nên suy nghĩ. Cái thời mà hồi xưa đó thì họ không biết dùng cái gì hơn đó là, tại vì là các bạn biết đó, khi những cái người mà đầu tiên mà tới Mỹ đó, thì cái chuyện mà mình nuôi nấng gia súc mà cho nó thành được đó, một cái gia súc đó không phải dễ. Khi mà họ đã bắt đầu nuôi được gà, gà Tây, họ nuôi được và họ cái gia súc đó họ có, và họ biết là năm nào họ cũng có thể có cái gia súc để họ có thể ăn uống đó, thì cái đó trở thành một cái nỗi mừng rất lớn. Thì khi mà bây giờ đó nó trở thành một cái truyền thống ăn cái con turkey, con gà Tây đó, thì là mình không nên nghĩ rằng là chúng ta phải cần ăn gà Tây nữa, mà chúng ta nên nghĩ rằng mình ăn bất kỳ cái gì đó mà nó biểu hiện cái cảm kích của mình nó cũng tốt. Và trong cái thời đại bây giờ khi mà nhiều cái thứ thịt thà đó nó có mang chất độc nhiều quá đó, thì chúng ta có lẽ cũng nên ăn chay trong cái ngày mà và cảm ơn này đó. Chúng ta cũng nên thay vì ăn mặn hay là thay vì ăn thịt đó, thì chúng ta cũng nên ăn chay các bạn, để mình nói rằng đó là mình cảm ơn cái cây cỏ đã nuôi sống lại địa cầu này, đã hơn là mình phải cần phải nhất định là phải ăn gà Tây mà thôi. Dù đó là một cái truyền thống hay, nhưng mà chúng ta có thể sửa đổi chút chút để mà bày tỏ cái tình thương của mình đối với động vật, vì nó cũng giúp cho mình sống ở trong ngày hôm nay. Mà mình nên cảm kích bằng cách là mình có thể ăn chay hay là mời những người khác ăn cho nhiều rau hơn. Đó là một cái ý tưởng mà cái đạo Phật của mình là mình có thể mời bà con tới và mình cùng nhau mình ăn ăn rau cỏ, ăn rau, ăn chay. Bà không cần ăn cỏ, ăn rau được rồi, ăn cái đồ tươi, ăn cái đồ tốt, ăn đồ organic thì có lẽ là cũng là một cái niềm vui. Bây giờ đó, nói tới cái ngày mà hôm nay thì thầy có một cái suy nghĩ là thầy muốn thỉnh mời tất cả các bác đó là trong vài tuần nữa đó thì đi tham gia đó cái lễ hội mà mình gọi là Pháp hội Mandala hay là Pháp hội Di Đà. Cái Pháp hội Di Đà đó sẽ vào cái giữa cái tháng 12 này, tức là còn vài tuần nữa thôi các bạn. Thì cái Pháp hội Di Đà đó thì nó tổ chức ngày 16, 17, 18, 3 ngày. Nó giống như là một cái workshop hay là seminar vậy, nó giống như là một cái chương trình mà tu học vậy đó. Nhưng mà nó rất là vui bởi vì nó không phải tới để cho mình có thể cúng kiến mà thôi, nhưng mình tới mình tu học được. Thì có rất nhiều bạn thường thường hay hỏi tại sao mà cái Thanksgiving xong rồi đó thì mình mới làm, tại sao mình không làm được cái Thanksgiving. Thì câu trả lời rất giản dị là bởi vì cái thời gian đó đó là rất ít mà có những cái lệ lạc gì. Thì đa số những cái lệ lạc vào tháng 7 và mùa xuân nhiều lắm, nhưng mùa đông thì ít có lệ lạc, cho nên mình muốn dùng cái tháng 12 đó làm cái lệ lạc. Đồng thời đó, cái tháng 12 này cũng là cái tháng mà liên hệ tới Đức Di Đà nữa. Thì thưa các bác đó, cái ngày 16, 17, 18 mình sẽ làm gì đó ngày đó, và thầy tại sao thầy mời các bác tới tham dự? Là bởi vì cái ngày 16, 17, 18 đó mình làm cái Pháp hội Di Đà này, nó có một cái chuyện rất là đặc biệt, đó là cái cách mà mình tạo cái pháp hội. Cái tình tạo pháp hội đó là mình mong rằng là tất cả các bác đó mà tới cái dự cái pháp hội đó đều thấy được rằng đó cái quan điểm mà tình thương và biết ơn đó, biết ơn, cảm ơn đó nó quan trọng lắm. Cái pháp hội cũng như là một cái ngày đó mà mình bày tỏ cái tình thương của mình bày tỏ cái ân đức của mình đó, cái lòng biết ơn của mình đó đối với cái vũ trụ xung quanh. Thế nên cái pháp hội đó thường thường đó mình dịch là cái World Peace Gathering, là cái ngày đó mà mình mong rằng cái thế giới được hòa bình và mình cầu nguyện cái thế giới hòa bình. Thì đặc biệt nhất là trong cái ngày đó đó là mình có một cái ngày mình gọi là cái thiền trà cầu nguyện cái hòa bình. Mình mời rất nhiều các vị mà tăng ni khắp mọi nơi, khắp mọi nơi thì mình nói về thì hơi quá đáng, mà thật sự là những cái vị mà ở bên Tích Lan, những cái vị Thái Lan, Campuchia, những cái vị các vị tăng ni người Việt cũng như là tăng ni của người Nhật, người Tây Tạng, người Đài Hàn, mình mời họ tới. Và đồng thời mình mời các vị mà chức sắc tôn giáo, thí dụ như là đạo của Ấn Độ giáo, đạo Jain là Kỳ Na giáo, đạo Sikkim, đạo Thiên Chúa, đạo Cơ Đốc giáo. Mình mời rất nhiều những cái vị có tôn giáo khác đó đã cùng tới, và có cả Hồi giáo nữa thưa các bạn, để mình tới đó để mình cầu nguyện cho hòa bình. Nhưng mà mình dùng một phương thức rất là nhẹ nhàng đặc biệt của Phật giáo, đó là cái phương thức gọi là thiền trà, là mình chúng ta ngồi uống trà với nhau đó, nhưng mà mình ngồi uống trà trong một sự tĩnh lặng, tức là sẽ có một cái nhóm người đó mà mình đặc biệt huấn luyện đó để mà pha trà, mà mời tất cả các vị đó ngồi xuống uống. Thì cái thiền trà này đó, là một cái thiền trà rất đặc biệt, nó không giống với thiền trà của Ấn Độ hay Tây Tạng hay là Nhật Bản, nó cũng không giống với cái thiền trà của Tàu. Tại vì cái thiền trà này nó như thế nào mà nó đặc biệt như thế đó? Nó đặc biệt thì thưa bác đó, cái thiền trà này đấy thì còn một cái nhóm trà sư. Cái nhóm trà sư được huấn luyện như thế này. Họ được huấn luyện là cách họ đi để mà cầm cái khay trà, tách trà và bình trà đi rất là nhẹ nhàng, đi rất chuyên chủ, cái tâm họ rất tĩnh lặng. Trước khi mà họ pha trà họ phải ngồi xuống, họ tĩnh lặng rồi. Đến khi mà họ pha trà đó thì cái nhóm trà sư thì bạn có tưởng tượng đó, là có chừng 100 mấy chục người, mà trà sư như vậy một cái bàn vị, một vị thôi các bạn, rất là hoành tráng đó, vĩ đại lắm đó. Thì 100 mấy chục người trà sư này đó họ đi nhẹ nhàng tới rồi trước mặt tất cả những cái quý khách đó mà đang ngồi thọ trà đó, tức là những vị mà lãnh đạo tôn giáo hoặc là những cái vị mà tăng ni đó, họ đến trước mặt những vị đó, họ quỳ xuống, họ nhẹ nhàng ngồi xuống, họ nhắm mắt lại, họ hít thở một cách nhẹ nhàng vô cùng, từ tốn vô cùng. Xong rồi đó họ mới cầm bình trà lên đó, họ mới rót trà rất nhẹ nhàng vào trong cái tách trà. Nhưng mà sau đó khi họ hít, họ phá trà rồi đó, họ là để cái bình trà xuống, họ là ngồi im lặng nhắm mắt lại, tĩnh lặng trong vài giây. Cái quá trình rất là đẹp các bạn, rất là đẹp, là bởi vì cái cách pha trà của họ thôi đó là họ biểu hiện một cái sự tĩnh lặng. Cho nên đó, Minh gọi rằng là mình không phải cúng dường cái trà, mà cúng dường một cái sự tĩnh lặng cho cái người mà uống trà, gọi là trà khách. Nên cái trà sư và trà khách nó có một quan hệ mà đặc biệt vô cùng. Quan hệ đặc biệt là bởi vì cái người trà sư đem lại một cái sự tĩnh lặng cực kỳ quan trọng, cực kỳ thâm sâu tới cho cái người mà trà khách. Các bạn phải đi xem đấy, các bạn mới thấy được. Và nếu các bạn mà tới trong cái thời gian đó đó, các bạn có thể được được mời ngồi vào cạnh những cái vị mà chức sắc đó, và không chừng các bạn cũng có được mời cái trà nữa. Thì khi các bạn mà tới đó thì các bạn sẽ cảm nhận như thế này này, một không khí mà hoàn toàn tĩnh lặng, và mình cảm thấy đó cái người trà sư đó đem cái tâm mà thiền định, cái tâm thức đó mà mình gọi tĩnh lặng đó, mình truyền vào cái chén trà. Và cái người trà khách đó là những cái vị mà cũng có tu hành, cũng có chức sắc đàng hoàng lắm, họ sẽ cảm nhận cái sự tĩnh lặng đó và họ trả lại sự tĩnh lặng đó bằng cách là họ đứng lên, họ sẽ được mời đứng lên đó để mà tụng đọc hay là niệm hay là mình gọi là cầu nguyện, đem cái sự hòa bình của nội tâm của họ đó lan tỏa thành cái hòa bình cho cái chúng ta, cho những người đang ngồi, và mình sẽ lan tỏa cái niềm an bình đó tới khắp cộng đồng, tới khắp cái vũ trụ xung quanh mình. Cho nên cái sự mà mình gọi là cầu nguyện, thỉnh nguyện đó nó quan trọng cực kỳ, là bởi vì nó không phải là một cái sự cầu nguyện đó là mình chỉ đứng lên mình đọc thôi, mà nó bắt nguồn từ một sự tĩnh lặng. Và cái sự tĩnh lặng đó đó nó thấm sâu vô cùng, bởi vì các bạn biết này, là trước khi mà mình uống trà đó thì cái người trà sư, những vị đó phải tập thiền im lặng rồi họ mới đi pha trà, và những người trà khách đó cũng ngồi xuống tĩnh lặng ít ra là 10 phút, 15 phút trước khi mà uống trà. Và cái hành động uống trà đó tại ra không phải uống trà, tại ra đó là cái sự hiện bày cái sự tĩnh lặng, hiện bày cái nỗi an bình. Và mình sau khi hiện bày an bình rồi đó, có cái bạn an bình rồi đó, thì bây giờ mình cảm ơn cái sự an bình đó bằng cách là mình chia sẻ cái bình an đó với tất cả chúng sanh, tất cả những người mà trong cộng đồng, trong xã hội, mà tất cả những người mà ngay đó. Quá đẹp đi các bạn. Cho nên cái thiền trà đó là một cái hành động mà chúng ta có thể gọi là một cái sự cảm kích, mà thay vì cảm kích một người thì mình cảm kích cái sự tĩnh lặng an bình nội tại, và mình hiện hiện sự an bình nội tại đó ra bên ngoài như là một cái hành động bày tỏ sự cảm kích, bày tỏ sự cảm ơn. Thế nên đó là cái lý do mà thầy rất là mong muốn là các bạn hãy tới tham dự cái thiền trà này. Thì mình có set up, mình có một cái phòng đặc biệt là các bạn tới các bạn đều có thể đi vào, có những vị trà sư đó đó họ sẽ ngồi đó để họ họ tiếp các bạn, họ pha trà cho các bạn để cho các bạn cảm nhận được sự tĩnh lặng đó. Thì ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật mình đều có cái phòng đặc biệt để mà mời các bạn tới để bạn tiếp nhận cái trà thiền đó. Nhưng mà ngày thứ bảy đó là từ 5 giờ cho tới 8 giờ trong cái khoảng thời gian buổi chiều đó, đó thì mình mời chư tăng ni tất cả mọi nơi tới đó, và những vị mà trong đạo khác cùng tới để mà tham dự cái thiền trà. Thì mình mời khoảng 300 vị tới tới. Thì những người mà các bạn mà tới đó thì các bạn với thầy mình cùng ngồi xung quanh để mình hỗ trợ, mình đón tiếp và mình cảm kích cái sự tĩnh lặng đó. Nó rất đặc biệt các bạn, cái này là cái thiền trà mà từ trước đến nay mình chưa làm bao giờ cả, và mình mong rằng tất cả các bạn mà người Việt, các bạn lớn tuổi, các bạn cao niên đó, các bạn tới để mà cảm nhận sự tĩnh lặng và tới để mình được cảm kích. Nhưng mà đồng thời các bạn cũng tới đấy để mà truyền cái sự tĩnh lặng của các bạn tới những cái người mà các bạn quen biết, mình gọi tới là cái mạng lưới nhân duyên của các bạn. Bởi thế cho nên thầy vô cùng là mong muốn các bạn bỏ cái thời gian ra, dùng cái thời gian mà mình có đó trong ngày 16, 17, 18, tức là ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, nửa tháng nữa, tức là ngày tháng 12, thì các bạn có thể tới từ cái thời gian mà đầu tiên khi mình mở cửa, tức là 8 giờ tới 9 giờ, thì 8 giờ tới 9 giờ thì mình lại có một cái thiền lạy, tức là mình lạy Tam Bồ Nhất Bái. Sau đó sau khi mình đi ba bước lạy một lạy rồi đó thì mình chính thức là đi vào trong cái Pháp Hội Di Đà. Thì xin tuần sau đó thì thầy sẽ nói tới về cái Pháp Hội Di Đà nó còn có những cái vẻ đẹp gì khác hơn. Nhưng mà tuần này thầy xin mời các bạn để mà các bạn đánh dấu vào trong cái calendar của bác đó là mình đi tham dự cái sự tĩnh lặng, và mình bày tỏ cái sự cảm kích của mình đó, cái lòng cảm ơn của mình đó, đối với những người xung quanh, bằng cách là mình khởi dậy cái sự an bình nội tại của mình, và mình lan tỏa sự an bình nội tại này tới những người xung quanh như là một phương thức mình gọi là cảm kích hay là cảm ơn. Tại vì nhiều khi các bạn thấy cha mẹ của mình hay là con cái của mình cần một cái sự tĩnh lặng mà mình không biết làm sao mà cho. Tại vì cái món đồ gì mà mình cho, cái món quà gì còn cho đó, nó cũng biến mất cả. Nhưng mình cho sự tĩnh lặng, cho sự bình an thì nó không biến mất đâu. Nó sẽ lan tỏa thêm nữa, nó rộng thêm nữa và nó không ngừng mà truyền lan. Cho nên trong cái ngày cảm ơn mà cái tháng 11 này đó, thầy xin nói về cái sự bày tỏ cái lòng cảm kích bằng sự tĩnh lặng, và xin mời các bạn đó cùng đi về thầy tới tham dự cái buổi thiền tra. Không những là cái ngày thiền tra mà bất kỳ cái ngày nào, ngày 16, 17, 18 tháng 12, thứ sáu, bảy, chủ nhật tháng sau đó, các bạn tới đều được cả. Bạn tới để mà cảm nhận cái thiền tra đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bác ở Pháp Hội Di Đà ngày 16, 17, 18 tháng 12. Ở chỗ nào các bạn biết không? Ở Long Beach Convention Center. Nếu các bạn muốn rõ chi tiết thêm đó, thì xin các bạn lên trên mạng đó, mà các bạn đánh vào chữ Pháp Hội Di Đà .com, Pháp Hội Di Đà .com, rất dễ nhớ, Pháp Hội Di Đà .com, thì các bạn thêm cái chi tiết ở đó và các bạn có thể ghi danh vào để tham dự những cái hoạt động khác trong 3 ngày đó. 3 ngày đó giống như 3 ngày seminar vậy đó các bạn. Thì thầy xin các bạn nhớ để cùng đi gặp. Và khi các bạn tới đó gặp thầy thì các bạn nói thế này nè: thưa thầy, con nghe chương trình radio Khai Tâm mà con tới, thì thầy sẽ đặc biệt là tiếp đón các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp các bạn ở chương trình 16, 17, 18 gọi là Pháp Hội Di Đà. Cảm ơn các bạn.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.